cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là phần thứ 5 của loạt bài Chúa Giêsu đứng chữa lành chúng ta ngày nay. Người dạy là Mục sư Bayless Conley.
Welcome to our next lesson on the subject of divine healing.
Chào mừng quý vị đến với bài học thứ 5 của loạt bài về Chúa chữa lành.
I trust that you've been getting some good things from the Word of God.
Tôi tin rằng quý vị đã học hỏi được rất nhiều những điều ích lợi từ lời của Chúa.
In this lesson, we're going to be talking about the mercy of God.
Và trong bài học này, chúng ta sẽ học về sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
I believe this message has the ability to cause people's faith to rise high.
Và tôi tin là bài học này cũng sẽ giúp cho đức tin của chúng ta sẽ tăng trưởng rất nhiều.
We're going to be looking at the character and nature of God.
Chúng ta sẽ nhìn vào bản tính của Đức Chúa Trời.
Before we read the scriptures, I want to say a few things that are very important.
Trước khi chúng ta đọc những đoạn kinh thánh, cần thiết tôi xin có một vài điều để nói.
When we come to God for healing, we should take time to search our own hearts.
Trước khi chúng ta đến với Chúa để xin Chúa chữa bệnh, chúng ta cần phải tra xét lòng của mình trước.
We need to take time to prepare ourselves to receive what God has for us.
Chúng ta cần phải chuẩn bị chính mình trước khi chúng ta có thể tiếp nhận những gì Chúa ban cho chúng ta.
When a person goes to a hospital to have an operation,
chuẩn bị để vào bệnh viện để có thể được giải phẫu.
They don't just walk in and with their clothes all dirty and their hands all dirty from working out in the field.
Thì người đó không có phải là bước vào bệnh viện với cái quần áo dơ hoặc là bàn tay dơ bẩn.
They don't walk in all covered with dirt and say, "Okay, doctor, I've got 5 minutes and I want you to do the operation and I've got to go."
Và người đó cũng không phải là bước vào bệnh viện và nói với bác sĩ là, "Thưa bác sĩ, tôi chỉ còn có 5 phút mà thôi và sau đó tôi phải đi."
And the doctor says, "No, you need to come in a day early."
Bác sĩ sẽ bảo rằng, "Thưa, xin lỗi ông hoặc là bà sẽ phải vào đây một ngày trước."
You need to watch what you eat.
Và sẽ phải ăn đúng những thức ăn cẩn thận.
We don't want you to eat a full meal before the operation.
Chúng tôi không muốn là ông hoặc bà ăn no bụng trước khi mà giải phẫu.
And they will scrub them down and bathe them and cause them to become clean.
Và chắc chắn là người ta sẽ tắm rửa sạch sẽ trước khi được giải phẫu.
They prepare themselves before they have the operation.
Trước khi được giải phẫu thì ai cũng sẽ phải chuẩn bị cơ thể của mình.
How much more should we prepare ourselves before we come into the presence of a holy God?
Chúng ta bước vào trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa để tiếp nhận ơn của Chúa thì chúng ta còn phải chuẩn bị.
We don't walk into God's presence and say, "God, I've just got a couple minutes. Hurry up and do this so I can get back to my business."
Chúng ta không bước vào trong sự hiện diện của Chúa mà nói với Chúa là, "Lạy Chúa, xin Chúa làm ngay đi để con sẽ còn phải trở lại với công việc của con."
It's important to take time to search our hearts and to be clean before God.
Chúng ta cần phải tra xét lòng của mình để tẩy sạch tấm lòng của mình trước khi chúng ta tiếp nhận sự cứu chuộc của Chúa và sự chữa lành của Chúa.
Sometimes there can be things standing in our way, keeping us from receiving what God has.
Đôi khi có những điều ngăn cản khiến cho chúng ta không có tiếp nhận được điều Chúa muốn ban cho chúng ta.
As we wait upon God, God will reveal those things to our heart.
Và khi chúng ta đến với Chúa để chờ đợi và cầu nguyện, Chúa sẽ bày tỏ những điều đó cho chúng ta biết.
It could be anything from unforgiveness to living an undisciplined life.
Tấm lòng chúng ta đang có một sự cay đắng, chúng ta không tha thứ cho một người nào đó, hoặc là chúng ta có một tội lỗi nào đó.
I was listening to a man share his story once.
Có một người kể một câu chuyện.
He said his daughter married a very violent man.
Con gái của ông ta cưới một người đàn ông rất là hung dữ.
And this man beat his daughter.
Và cái người con rể đó đã đánh con gái của ông ta.
And on one occasion he tried to kill her.
Người đó còn định giết con gái của ông ta.
His daughter had to run away from her husband just to save her life.
Con gái của ông ta đã phải chạy trốn khỏi chồng của mình để có thể sống sót.
This man was filled with rage and anger toward his son-in-law.
Cái người kể lại cho tôi câu chuyện đó rất là bực tức, rất là căm hận đứa con trai rể của mình.
And he never got that unforgiveness taken care of.
Và ông ta không có được sự tha thứ trong lòng.
About a year later, he became very sick in his body.
Và khoảng một năm sau thì ông cảm thấy ông bị bệnh trong cơ thể.
His body got all swollen and was in constant pain.
Và người của ông sưng phù lên và lúc nào cũng đau đớn.
His hands became so swollen he couldn't take off his wedding ring for a full year.
Và ngón tay của ông nó sưng phù lên đến nỗi mà ông không có lấy ra được cái nhẫn cưới của ông trong tay nữa.
His whole body was swollen and he couldn't walk without having pain.
Và cả người của ông cũng sưng lên đến nỗi mà ông không thể bước đi mà không có đau đớn.
He was a Christian.
Ông ta là một cơ đốc nhân.
And he went to many meetings and was prayed for again and again and again.
Ông ta đã đi rất nhiều những buổi nhóm và được người ta cầu nguyện cho ông rất nhiều lần.
But his condition just got worse.
Nhưng cái tình trạng bệnh hoạn của ông càng ngày càng nặng hơn.
Finally, he began to wait on God.
Và đến cuối cùng thì ông ta bắt đầu cầu nguyện chờ đợi Chúa.
He said, God, what is the problem?
Ông hỏi với Chúa lại, Chúa, con bị bệnh tại sao vậy?
And God spoke to his heart.
Và Chúa đã phán với lòng của ông.
He said, you must forgive your son-in-law.
Rằng con phải tha tội, tha thứ cho con rể của
con. Oh, that was a hard thing for him to do.
Đó là một điều rất khó để ông ta có thể làm.
He said, God, I need your help.
Và ông bảo với Chúa rằng, lạy Chúa xin Ngài giúp con.
And the Lord did help him.
Và Chúa đã giúp ông.
He made the decision to go find his son-in-law.
Ông quyết định tìm đứa con rể của mình.
And he found the house where he was living.
Và ông đã tìm được nơi mà con rể đang ở.
His daughter and this man had not been together for several years.
Đã vài năm qua rồi, đứa con gái của ông và người con rể đã không có ở sống chung với nhau nữa.
He knocked on the door and he heard a voice inside.
Ông gõ cửa và nghe có tiếng ở bên trong vọng ra.
He said, "Who is it?"
Bên trong hỏi là ai đó.
He said, "It's me, your father-in-law."
Và ông nói rằng, ba đây.
He said, "Have you come here to hurt me?"
Đứa con rể hỏi là ông ba đến đây để đánh con phải không?
He said, "No, I just want to speak to you."
Không, ba chỉ đến để nói chuyện với con.
Son-in-law opened the door.
Người con rể mở cửa ra.
And he said, I have to tell you something
first. Và nói với ông này rằng con có điều muốn thưa với ba trước.
He said, I'm sorry for hurting your daughter.
Con ăn năn về việc con đã đánh vợ con.
A few months ago I asked Jesus Christ into my life and I've become a Christian.
Và cách đây vài tháng con đã tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng của con.
His father-in-law said, that's wonderful. Now I must talk to you.
Và người cha nói rằng như vậy là tốt lắm, nhưng mà cha cũng cần phải có chuyện nói với con.
He said, I've had bitterness in my heart all of this time against you.
Từ bao nhiêu năm nay trong lòng của ba có sự cay đắng thù hận đối với con.
And I want you to know that I forgive
you. Và ba muốn cho con biết là bây giờ ba tha cho con rồi, tha tội cho con rồi.
Well, he left from his son-in-law's house and went straight to a church meeting.
Và ngay sau đó, sau khi rời khỏi nhà của con rể thì ông đến với một buổi nhóm ở hội thánh.
He said, I want you to lay hands on me for healing. I'm ready now.
Và ông nói với mục sư là xin mục sư đặt tay cầu nguyện cho tôi đã sẵn sàng rồi.
His body was still swollen and filled with pain.
Và cơ thể của ông ta lúc bây giờ vẫn còn sưng lên và vẫn đau đớn.
The moment they laid hands on
him, mục sư đặt tay cầu nguyện cho ông.
His wedding ring slipped off of his finger, hit the floor and rolled off.
Thì cái nhẫn trên tay của ông đã rơi xuống và lăn đi.
All the swelling immediately left.
Tất cả những cái sự sưng phù đó lên đã biến mất hết.
You see, he had something to take care of before he could receive healing from God.
Như vậy chúng ta thấy là ông ta phải giải quyết cái tội lỗi trong lòng của mình trước khi có thể tiếp nhận được sự chữa bệnh của Chúa.
If the railroad wanted to bring a train into your town,
tương tự như một cái đoàn xe lửa đi vào trong thành phố.
And there was not a train there.
Và không có một chiếc xe lửa nào ở đó.
It would take them a long time to lay the track.
Tại vì người ta sẽ phải đặt ra một cái đường xe lửa trước.
But once the track was laid, the train could come very quickly.
Nhưng một khi mà đường xe lửa được đặt xuống rồi thì xe lửa mới có thể chạy đến.
When you prepare your heart and seek the Lord.
Khi chúng ta tra xét lòng của mình để tìm kiếm Chúa.
That's like laying the track for the train.
Thì cũng tương tự như chúng ta đặt xuống những cái đường rầy xe lửa.
When the track, once the track has been laid, God's healing power can come quickly.
Khi đường rầy xe lửa đã được đặt sẵn sàng xong rồi, thì chuyến xe lửa của sự chữa bệnh của Chúa mới có thể đến được.
God is the healer.
Chúa là đấng chữa lành chúng ta.
But we have a part to play.
Nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm cần phải làm một điều nào đó.
Now I want to talk to you about God's mercy.
Bây giờ thì tôi xin nói với quý vị về sự nhân từ của Chúa.
Open your Bible with me to Psalm 145.
Chúng ta cùng xem trong Thi Thiên 145.
We're going to be reading verses 8 and 9.
Chúng ta sẽ xem câu 8 và câu 9.
Psalm 145 verses 8 and 9.
Thi Thiên 145 câu 8 và câu 9.
The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy.
Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ.
The Lord is good to all and his tender mercies are over all his works.
Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên.
God is good to all.
Đức Chúa Trời làm lành cho tất cả mọi người.
He makes the sun to rise on the good and on the evil.
Ngài làm cho mặt trời mọc lên trên những người công bình cũng như kẻ gian ác.
He sends his rain upon the just and the unjust.
Và Ngài cũng ban mưa xuống cho kẻ công bình cũng như kẻ gian ác.
God is love.
Đức Chúa Trời là yêu thương.
Mercy and compassion express our heavenly Father's character.
Nhân từ và thương xót chính là đức tính của Đức Chúa Trời.
There is nothing else that will inspire faith as much as understanding God's compassion.
Không một cái gì có thể giúp cho chúng ta tăng thêm đức tin bằng chúng ta biết về sự nhân từ và sự thương xót của Đức Chúa Trời.
When people get a revelation of the mercy and compassion of God, faith will rise mountain high.
Khi mà một người nào bắt đầu cảm nhận được sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời thì đức tin của họ sẽ tăng tiến vượt bậc.
God is not just able to heal, God is willing to heal.
Chẳng những Chúa có quyền năng để chữa bệnh, nhưng Chúa muốn chữa bệnh nữa.
These verses say the Lord is gracious and he's full
of compassion. Và trong câu kinh thánh chúng ta vừa đọc cho chúng ta biết, Đức Giê-hô-va hay làm ơn có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ.
God doesn't have some compassion, he's full of compassion.
Không phải là Chúa chỉ có một chút ít sự nhân từ mà thôi, nhưng Chúa đầy dẫy sự nhân từ.
God is gracious.
Chúa là đấng hay làm ơn nhân từ.
That means God wants to dispense favors to people.
Chúa là đấng rất muốn ban ơn cho nhân loại, cho loài người.
It says the Lord is great in mercy.
Chúa trời là đấng đầy dẫy sự thương xót và lòng nhân từ.
Mercy means to love tenderly.
Lòng nhân từ có nghĩa là yêu thương một cách dịu dàng.
It means to be full of eager yearning.
Đầy lòng hăng say muốn làm ơn cho chúng ta.
Look with me at Psalm 103.
Chúng ta hãy xem trong Thi Thiên 103.
Psalm 103 and we're going to begin in verse 1.
Chúng ta đọc Thi Thiên 103 bắt đầu từ câu số 1.
Psalm 103 and verse 1.
Thi Thiên 103 câu số 1.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name.
Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits.
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.
Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases.
Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi.
Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies.
Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
We need to remember all of the benefits of the Lord.
Chúng ta cần ghi nhớ tất cả những ân huệ của Chúa.
In verse 4 it says he redeems your life from destruction.
Trong câu 4 cho chúng ta biết là Ngài cứu chuộc mạng sống chúng ta khỏi chốn hư nát.
He tells us in verse 3 how God does that.
Và trong câu số 3 cho chúng ta biết Ngài làm điều đó bằng cách nào.
By forgiving all of our iniquities, by healing all of our diseases.
Bằng cách Ngài tha thứ tất cả tội ác của chúng ta và Ngài chữa lành tất cả mọi bệnh tật của chúng ta.
That's how God redeems our life.
Đó là cách mà Chúa cứu chuộc mạng sống chúng ta khỏi chốn hư nát.
It goes on in verse 4, it says that those are tender mercies.
Và câu số 4 cho chúng ta biết về những sự thương xót, sự nhân từ của Chúa.
Forgiveness is a mercy of God.
Sự tha thứ tội lỗi đó chính là một sự nhân từ của Chúa.
Healing is a mercy of God.
Sự chữa lành mọi bệnh tật cũng là sự nhân từ của Chúa.
God crowns me with loving kindness and shows his tender mercy.
Ngài đã mang lên trên cho chúng ta tất cả những sự ân huệ, những sự nhân từ của Ngài.
Look with me in verse 8 of the same psalm.
Chúng ta xem tiếp xuống câu số 8 của Thi Thiên 103.
The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy.
Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ.
God abounds in mercy.
Chúa đầy dẫy sự nhân từ.
Right now he's filled with eager yearning to forgive and to heal.
Chúa lúc nào cũng mong muốn ban cho chúng ta sự tha thứ và sự chữa lành mọi bệnh tật.
God's heart is pouring out towards you even as I speak.
Tôi đang nói chuyện với quý vị đây thì tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời đang tuôn tràn trên đời sống quý vị.
I live near the Pacific Ocean.
Tôi sống ở gần biển Thái Bình Dương.
You may live near the Atlantic or the Indian Ocean or the China Sea.
Quý vị có thể sống gần Đại Tây Dương hoặc là Ấn Độ Dương hoặc một vùng biển nào khác.
Picture the sea if you would as if it were lifted high in the heavens above us.
Hãy tưởng tượng trong đầu óc của mình rằng cái biển đó được nâng lên trên bầu trời.
There is all of that weight and all of that pressure just looking for some sort of a crack or crevice to pour its ocean tides over the earth.
Và tất cả cái sức nặng và cái dung tích của biển đó đang ở trên bầu không trung và đang tìm cách đang chờ đợi để có thể tuôn tràn đổ xuống.
If you can picture that ocean if it were suspended above us just looking for some way to relieve the pressure and pour that ocean tide, you get a picture of the mercy of God.
Và nếu quý vị có thể tưởng tượng thấy hình ảnh của cả một cái biển Thái Bình Dương đang lơ lửng trên bầu trời, tìm cơ hội, tìm mọi cách để có thể đổ xuống, thì đó chính là hình ảnh của sự nhân từ của Chúa trời muốn đổ xuống. Chúa muốn đổ xuống sự nhân từ của Ngài trên đời sống chúng ta.
His eyes are looking across the earth for an opportunity to display his love.
Tất cả mọi nơi trên trần gian để có thể tìm những cơ hội để Ngài có thể tuôn tràn sự nhân từ của Ngài.
God's heart is filled with mercy and compassion.
Tấm lòng của Đức Chúa Trời đầy dẫy sự nhân từ và thương xót.
I have a friend that went down to Mexico City.
Tôi có một người bạn đã đến thành phố Mexico.
It was several days after they'd had a large earthquake.
Chỉ có một vài ngày sau khi mà ở đó có một trận động đất lớn.
Large parts of the city had been destroyed.
Một phần lớn của một thành phố đã bị hủy diệt.
He walked around and he saw the death and the destruction and the suffering.
Tôi đi vòng quanh thành phố và thấy rất nhiều người chết chóc và bị thương, rất nhiều đổ nát.
The water supply had become polluted and there was much sickness.
Và những ống dẫn nước trong thành phố đã bị nhiễm độc.
He noticed a crowd of people and he went and stood in the crowd.
Anh ta trông thấy có một đám đông người và anh ta đi vào trong đám đông đó.
People had lost their homes.
Đó là những người mà đã mất nhà cửa.
Many had lost family members.
Có những người thân nhân đã chết.
There was suffering everywhere.
Và tất cả mọi người ở đó đều đau thương và khốn khổ.
And there was a man talking to the crowd and he was very angry.
Thì lúc đó có một người đang đứng nói chuyện với đám đông đó và ông ta có vẻ rất là giận dữ.
He was blaming the government for everything that had happened.
Ông ta đã đổ lỗi cho chính phủ về tất cả những điều gì đã xảy ra.
He was trying to stir people's anger up against the government.
Và ông ta đã tìm cách để khuấy rối để khiến cho dân chúng nổi giận đối với chính quyền.
He said they don't care about you. They're not doing anything for you.
Ông ta bảo rằng chính quyền đâu có chăm lo cho quý vị đâu, đâu có để ý đến quý vị đâu.
And as my friend stood there and looked at this taking place.
Và trong lúc bạn tôi đứng để mà quan sát những điều đang xảy ra như vậy.
Suddenly the compassion of God began to rise in his heart.
Và thình lình sự nhân từ thương xót của Chúa dâng lên trong lòng của anh ta.
And he began to weep.
Và anh ta bắt đầu khóc.
Thinking of all of the people that had lost family members and all that was going on, he began to weep.
Trong lòng nghĩ đến tất cả những người đã chết, những người thân nhân đã chết trong trận động đất đó và anh ta bắt đầu khóc.
The man that was speaking to the crowd noticed that he was crying.
Thì cái người mà đang đứng nói chuyện với đám đông đó để ý thấy người bạn của tôi đứng khóc.
He said, "Sir, tell us what you've lost and how the government has not helped you."
Thì ông ta mới bảo là, thưa ông hãy cho chúng tôi biết ông đã mất mát những gì và chính quyền đã không có giúp cho ông được những gì.
My friend stood in the midst of the crowd and he said this.
Và người bạn của tôi đã đến giữa đám đông và anh ta đã nói như thế này.
He said, "I've come nearly 2,000 miles to tell you that God loves you."
Tôi đã đến đây, tôi đã đi 2,000 dặm đường đến đây để nói cho quý vị biết là Đức Chúa Trời yêu thương quý vị.
The other man immediately said, "He's crazy. Don't listen to him."
Thì người kia mới nói cho đám đông là đừng có nghe ông ta là người điên đó.
But my friend continued to speak.
Nhưng người bạn của tôi vẫn tiếp tục nói.
And he continued to cry.
Và người bạn của tôi vẫn tiếp tục khóc.
And there was a woman there in the crowd that was deaf.
Và có một người đàn bà trong đám đông bà ta bị điếc.
And they brought her over to him.
Và người ta đã đem bà ta đến với anh bạn của tôi.
He'd been sharing the gospel with him.
Bởi vì anh ta đã nói về phúc âm của Chúa cho những người này.
He laid his hands on her as he was weeping.
Và chảy ròng ròng nước mắt và cầu nguyện cho người đàn bà này.
He said as he was standing over here, his tears fell down into her hair, on her head.
Và nước mắt của anh ta đã chảy lên trên đầu của bà này.
Suddenly her ears opened up.
Và bất thình lình tai của bà đã mở ra.
He prayed for another person that was blind and their eyes opened.
Và anh ta đã cầu nguyện cho một người mù và người đó mắt đã mở ra.
He was standing there just weeping and crying.
Anh ta cứ đứng đó mà khóc.
He felt the heart of God for those people.
Anh ta cảm xúc được tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với những người dân này.
Suddenly they began to bring sick from everywhere.
Và bất thình lình người ta đem những người bệnh hoạn từ khắp nơi đến.
And he began to lay hands on them and pray for them.
Và anh ta đặt tay cầu nguyện cho những người này.
All the time that he was weeping and crying, God was healing people.
Trong suốt thời gian anh ta khóc cảm động như vậy thì Chúa tiếp tục chữa lành cho những người bị bệnh.
You see, he began to feel God's heart of compassion.
Bởi vì anh ta bắt đầu cảm nhận được sự thương xót và nhân từ của Chúa.
There was another man that I know of.
Và có một người khác tôi biết.
A friend of his wife was dying of cancer.
Một người bạn của vợ anh ta sắp chết vì bệnh ung thư.
It was all through her body.
Bệnh ung thư đã lan tràn khắp người rồi.
They brought her home to die.
Và người ta đã đem bà ta khỏi bệnh viện để về nhà để chết.
She would scream out in pain.
Dù khi đau quá bà ta phải hét lên.
And they stayed by her bedside all day and all night.
Và những thân nhân phải ở quanh giường bà cả đêm lẫn ngày.
The husband would stay by the bed and pray all night long.
Người chồng thì cứ quỳ bên giường và cầu nguyện suốt ngày.
Then this other man would come and he would stay at the bedside and he would pray and they were seeking God for her healing.
Và anh ta đến bên cạnh giường đó và cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho bà ta.
This went on for a number of days.
Và đã nhiều ngày qua như vậy.
Well, the man left just to go get washed up and he left for
và
a few
ông ta,
hours.
Người bạn của tôi rời khỏi đó một vài tiếng đồng hồ để về nhà tắm rửa.
As he was coming back down the street.
Khi mà ông ta đi ra khỏi nhà thương và xuống đường phố.
He could hear the woman screams.
Thì ông ta có thể nghe tiếng la hét của người đàn bà này.
She had such pain in her body.
Tại vì lúc đó trên cơ thể bà ta đau đớn lắm.
When he heard her crying out in pain, he began to weep.
Và khi nghe bà ta la hét lên như vậy thì ông bắt đầu khóc.
The compassion of God
swept over him. Lòng thương xót và nhân từ của Chúa đã tuôn tràn trong lòng của ông ta.
He began to run down the street crying and weeping.
Và ông ta bắt đầu chạy xuống đường phố và vừa chạy vừa khóc.
He ran into the house and went into the room.
Chạy vô trong nhà và chạy vào trong cái phòng.
And he took her up in his arms.
Và ôm lấy bà ta.
She was just skin and bones.
Bà ta lúc bây giờ chỉ có da bọc xương mà thôi.
And he began to weep and to cry from deep down inside of him.
Và anh ta bắt đầu khóc với tất cả những sự cảm xúc, sự đau khổ trong tấm lòng của anh ta.
He just held her and he wept and he wept and he wept.
Cứ ôm lấy bà ta và cứ khóc mãi như vậy.
He said, "I felt the compassion of God flowing out of me."
Và anh ta nói rằng tôi cảm thấy sự nhân từ thương xót của Chúa tuôn tràn trong lòng của tôi ra.
He said, "Suddenly it became still in the room."
Và bất thình lình trong phòng đó mọi người yên lặng.
She looked up at him and said, "I'm healed."
Và bà ta ngẩng mắt lên và nói với anh ta rằng tôi đã được chữa lành rồi.
Every trace of cancer left her body.
Tất cả mọi dấu vết của ung thư đã biến mất.
That's the heart of God.
Đó chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời.
I talked to a man and a woman
one time.
Một lần
tôi nói chuyện với một người đàn ông và một người đàn bà nọ.
They were both heroin addicts.
Cả hai người đó đều nghiện thuốc phiện.
She was several months pregnant.
Bà ta thì đang có thai khoảng vài tháng.
They said the baby would probably be deformed.
Và người ta cho rằng đứa bé trong bụng bà ta có lẽ là sẽ bị tật nguyền.
And if when the baby was born, it would be born addicted to drugs.
Và nếu mà nó có được sinh ra thì có lẽ nó cũng sẽ nghiện thuốc mà thôi, nghiện thuốc phiện mà thôi.
The whole time during her pregnancy, she'd been shooting drugs into her veins with a needle.
Vì trong suốt thời gian mang thai như vậy, bà ta vẫn tiếp tục chích thuốc phiện vào trong da của bà ta.
And as I talked to them, they said we're going to abort the baby.
Và trong khi nói chuyện với những người đó thì họ quyết định là họ sẽ phá thai.
I went home that night.
Và đêm hôm đó tôi về nhà.
I told my wife what had happened.
Tôi kể cho vợ tôi nghe câu chuyện đã xảy ra.
As we laid in bed there trying to go to sleep.
Đêm hôm đó khi chúng tôi cố gắng đi ngủ.
I couldn't stop thinking about this woman and her baby.
Tôi không thể nào mà không suy nghĩ về người đàn bà đó và đứa con trong bụng của bà ta.
That she was going to go have an abortion.
Nhớ rằng bà ta đã sắp sửa đi để phá thai.
Suddenly I felt the compassion of God in my heart.
Thì tôi cảm thấy sự thương xót của Chúa dâng lên trong lòng tôi.
For that woman and for that unborn child.
Dâng lên trong lòng tôi cho người đàn bà và cho đứa bé đang bào thai đó.
As I laid in bed next to my wife, I began to weep and began to cry.
Trên giường tôi đang nằm bên cạnh vợ tôi bắt đầu khóc và tôi bắt đầu la lên.
And I began to pray for them and my prayer just poured out like a river.
Và tôi bắt đầu cầu nguyện như là một dòng suối tuôn tràn trong lòng tôi.
I couldn't stop crying and I couldn't stop praying.
Tôi không thể ngừng lại, không thể nào mà ngừng, không thể cầu nguyện được. Tôi vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện.
I was swept up in a river of God's compassion.
Dòng sông của sự nhân từ của Chúa đã cuốn tôi đi.
After a half an hour, I suddenly felt peace in my heart.
Chừng nửa tiếng như vậy thì bất thình lình tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng có sự bình an.
I came to find out some time later.
Và sau đó thì tôi mới khám phá ra.
That the woman decided to keep the baby.
Rằng người đàn bà đó đã quyết định giữ đứa con lại.
That very night she changed her mind about having the abortion.
Và chính trong đêm đó bà ta đã quyết định đã thay đổi ý kiến và sẽ không có phá thai nữa.
And when the baby was born, it was born perfectly normal and it was not addicted to drugs.
Và khi đứa bé sinh ra thì đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh và hoàn toàn không có dấu vết gì là nghiện thuốc phiện cả.
The doctors were amazed.
Và người bác sĩ rất là kinh ngạc.
That is the compassion of God.
Đó chính là sự nhân từ của Đức Chúa Trời vậy.
God feels that way all the time.
Đó là sự nhân từ mà Chúa luôn luôn có cho mỗi chúng ta.
I just got into the flow of His great heart for a few minutes.
Chỉ trong vòng một vài phút như vậy, tôi bước vào trong cái dòng suối của sự nhân từ của Chúa.
But His heart is ever reaching out to show compassion on people.
Những cánh tay nhân từ của Chúa luôn luôn vươn ra để chạm đến tất cả những người cần đến sự nhân từ của Ngài.
He wants to bless and He wants to heal broken humanity.
Chúa muốn ban phước, Chúa muốn chữa lành nhân loại đang đau thương.
God feels that way right now towards you.
Và chính Chúa cũng cảm thấy như vậy. Chúa cũng có lòng.
But His mercy must be received.
Lòng yêu thương như vậy. Nhưng chính lòng nhân từ của Chúa cần phải được chúng ta tiếp nhận.
In John 3:16, it says, "God so loved the world."
Trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 ghi rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.
He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him wouldn't perish but have eternal life.
Đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài. Hầu cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi con của Ngài thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
God gave His Son Jesus because He loved the world.
Chúa ban cho chúng ta có Chúa Giêsu tại vì Ngài yêu thương trần gian, yêu thương chúng ta.
God is not angry.
Chứ không phải là Chúa giận dữ đối với loài người đâu.
God loves the world.
Nhưng Chúa yêu thương trần gian.
Jesus came and paid the price for our sins.
Chúa Giêsu đã đến để chuộc tội cho nhân loại chúng ta.
And it was the love of God that brought Jesus to us.
Và đó chính là tình yêu của Đức Chúa Trời đã đem Chúa Giêsu đến với chúng ta.
Salvation has been provided.
Sự cứu chuộc đã ban cho chúng ta.
But it still must be received.
Nhưng chúng ta phải tiếp nhận sự cứu chuộc đó của Chúa.
Many people, even as I speak,
có rất nhiều người đang trong lúc mà tôi đang nói ở đây,
are dying and going
đang
to hell.
Và trên đường đi đến địa ngục đời đời.
Because they've not received God's love.
Tại vì họ đã chưa từng tiếp nhận tình yêu của Chúa.
They haven't accepted God's Son, Jesus Christ.
Họ chưa từng tiếp nhận Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời.
The mercy of God must be received.
Sự nhân từ của Chúa cần phải được chúng ta tiếp nhận.
Look with me if you would in John's Gospel, the 14th chapter.
Chúng ta hãy xem Phúc Âm Giăng chương 14.
Going to be reading in John chapter 14, verses 8 and 9.
Chúng ta sẽ xem Phúc Âm Giăng chương 14, câu 8 và câu 9.
John 14, verses 8 and 9.
Phúc Âm Giăng chương 14, câu 8 và câu 9.
Philip said to him, "Lord, show us the Father, and it is sufficient for us."
Philip thưa rằng, Lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi.
Jesus said to him, "Have I been with you so long and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, 'Show us the Father'?"
Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta tức là đã thấy Cha, sao ngươi lại nói rằng xin chỉ Cha cho chúng tôi?"
Jesus said, "If you've seen me, you have seen the Father."
Chúa Giêsu bảo rằng ai thấy ta tức là đã thấy Cha.
Remember, God does not change.
Hãy ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi.
He said in Malachi, "I'm the Lord, I do not change."
Và trong sách tiên tri Malachi, Chúa phán rằng: "Ta là Đức Chúa Trời, ta không thay đổi."
Jesus, it said of Jesus in the book of Hebrews that he's the same yesterday, today and forever.
Và trong thư Hebrew cũng vậy, Chúa Giêsu là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.
To see Jesus is to see the Father.
Khi chúng ta trông thấy Chúa Giêsu, ấy là chúng ta đã trông thấy Đức Chúa Trời.
As we look at Jesus Christ dealing with the sick, we're getting a picture of the Father.
Khi chúng ta trông thấy Chúa Giêsu đối xử với những người bị bệnh, chúng ta biết rằng đó cũng là cách Đức Chúa Trời đối xử với người bị bệnh.
Jesus displayed the Father's heart toward hurting
people. Chúa Giêsu bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với những người đang bệnh hoạn.
I want you to look with me at some scriptures as Jesus ministers to the sick.
Chúng ta sẽ xem một số những câu kinh thánh thuật lại cách Chúa Giêsu chữa bệnh cho những người tật nguyền, bệnh hoạn.
And we will see God's motivation for bringing healing.
Những gì thúc đẩy Đức Chúa Trời trong khi ngài chữa lành bệnh cho nhân loại.
Look with me in the book of Matthew chapter 14.
Chúng ta xem trong Phúc âm Matthew chương 14.
Matthew chapter 14, and we're going to be reading verses 13 and 14.
Chúng ta sẽ xem Phúc âm Matthew chương 14, câu 13 và 14.
And when Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities.
Đức Chúa Giêsu vừa nghe tin ấy, liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo ngài.
And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them and healed their sick.
Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành.
It says Jesus was moved with compassion and he healed them.
Lời Chúa cho chúng ta biết, Chúa Giêsu động lòng thương xót và ngài đã đặt tay chữa bệnh cho họ.
It was the heart of God moving through Jesus to heal the sick.
Tấm lòng của Đức Chúa Trời đã thể hiện qua hành động Chúa Giêsu chữa lành cho những người bị bệnh.
Look with me in chapter 20 in the book of Matthew.
Và cũng trong Phúc âm Matthew chương 20.
Matthew chapter 20, we're going to look at verse 29.
Phúc âm Matthew chương 20, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 29.
All the way through the end of the chapter.
Cho đến cuối của chương này.
Now as they went out of Jericho, a great multitude followed him.
Đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ra khỏi thành Jericho, thì có một đoàn dân đông theo ngài.
And behold, two blind men sitting by the road, when they heard that Jesus was passing by, cried out saying, "Have mercy on us, O Lord, Son of David."
Này, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giêsu đi qua đó, thì kêu lên rằng, "Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi."
Then the multitude warned them that they should be quiet, but they cried out all the more, saying, "Have mercy on us, O Lord, Son of David."
Đám đông rầy hai người ấy, bảo nín đi, nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng, "Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi."
So Jesus stood still and called them and said, "What do you want me to do for you?"
Thì Chúa Giêsu dừng lại, gọi hai người mù đến mà phán rằng, "Các ngươi muốn ta làm chi cho?"
And they said to him, "Lord, that our eyes may be opened."
Họ thưa rằng, "Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra."
So Jesus had compassion and touched their eyes, and immediately their eyes received sight and they followed him.
Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được và đi theo ngài.
They cried out for mercy.
Họ la lên và cầu xin Chúa thương xót họ.
The Bible said Jesus had mercy on them.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa Giêsu động lòng thương xót họ.
And he touched their eyes.
Và ngài đã lấy tay rờ lên trên mắt họ.
The mercy of God brought healing to the blind men.
Và sự thương xót của Đức Chúa Trời đã đem đến sự chữa lành cho những người mù này.
Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.
Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.
He is not less compassionate today.
Không phải là hôm nay thì Chúa ít lòng thương xót hơn hôm qua.
He is the same Jesus.
Nhưng ngài vẫn là Chúa Giêsu.
Look with me in Mark's Gospel chapter 1.
Chúng ta xem trong Phúc âm Mark chương thứ nhất.
Gospel of Mark chapter 1, and we're going to read verses 40 through 42.
Phúc âm Mark chương thứ nhất, chúng ta sẽ xem từ câu 40 đến câu 42.
Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying, "If you're willing, you can make me clean."
có một người phun đến với Ngài, quỳ xuống mà cầu xin rằng, nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được.
Then Jesus was moved with compassion, stretched out his hand and touched him and said, I am willing, be cleansed.
Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi.
As soon as he had spoken, immediately the leprosy left him and he was cleansed.
Liền khi đó, phùng lặn mất, người trở nên sạch.
Why did Jesus heal the leper?
Tại sao Chúa Giêsu lại chữa lành cho người phun này?
He didn't say, "I'm going to prove to you that I'm the Son of God."
Chúa nói là, ta sẽ chứng tỏ cho các ngươi thấy được rằng ta là con Đức Chúa Trời.
Certainly, Jesus is the Son of God.
Vì Chúa Giêsu chính thật là con Đức Chúa Trời.
But it says that Jesus was moved because of compassion.
Nhưng ở đây cho chúng ta thấy là Chúa động lòng thương xót.
God is filled with compassion.
Đức Chúa Trời đầy dẫy lòng thương xót.
He's filled with eager yearning to heal.
Trong lòng Ngài luôn luôn lúc nào cũng muốn thương xót và chữa lành chúng ta.
And that compassion moved Jesus to heal.
Và chính lòng thương xót đó của Đức Chúa Trời đã khiến cho Chúa Giêsu chữa lành cho người bị phun này.
Look with me in Mark chapter 5.
Chúng ta xem tiếp Phúc âm Mark chương 5.
Verse 18.
Câu số 18.
Mark 5 and 18.
Phúc âm Mark chương 5 câu 18.
When he got into the boat, he who had been demon possessed begged him that he might be with him.
Lúc Ngài đang bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám, xin ở lại với Ngài.
However, Jesus did not permit him to go, but he said, "Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you."
Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho, phán rằng, "Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào."
Verse 20, and he departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him, and all marveled.
Và câu 20, vậy người đi, đồn ra trong xứ Decapolis những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ.
Jesus said, go home to your friends and tell them about God's compassion.
Chúa Giêsu bảo với người rằng, hãy về nhà ngươi và nói với bạn hữu ngươi, thuật lại cho họ tất cả những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho ngươi.
This man had been demon possessed.
Người này đã bị quỷ ám.
He lived in the tombs.
Sống trong mồ mả.
He would cut himself with stones and cry out in the night.
Dùng đá mà rạch mình và kêu la trong đêm tối.
He was completely mad.
Ông ta hoàn toàn phát điên lên.
The people had caught him and they'd put him in chains.
Người ta đã bắt lấy ông ta và xiềng ông ta lại.
But he had broken the chains.
Nhưng ông ta đã phá được cái xiềng đó.
And he lived without clothes, screaming among the tombs.
Và sống giữa vòng mồ mả đó như vậy mà không có quần áo gì cả.
Oh, how the compassion of God went out to him.
Thì sự thương xót của Đức Chúa Trời đã đến với anh ta.
God delivered him.
Và Chúa đã giải cứu anh ta, giải thoát anh
Can
ta.
Can you see him coming back into town?
Và chúng ta có thể tưởng tượng thấy được anh ta trở lại với làng phố của mình.
Everyone has been afraid to go to the graveyard.
Trước kia đều sợ hãi khi không dám bước vào trong vùng mồ mả.
Because they might run into the demon-possessed man.
Vì sợ gặp anh ta, một người đã bị quỷ ám.
And now he's walking back into town and he's fully clothed.
Và bây giờ anh ta bước vào trong làng với quần áo sạch sẽ trên người.
He's in his right mind.
Và tâm trí tỉnh táo.
I can see him walking up to his own house.
Chúng ta có thể thấy anh ta trở về căn nhà của anh ta.
His wife and children are in the yard.
Vợ và con cái đang ở ngoài vườn.
She grabs the children and begins to back away.
Và người vợ ôm mấy đứa con và tránh xa ra.
But she realizes there's something different about him.
Nhưng bà ta nhận thấy là có một điều gì khác biệt ở chồng mình.
He doesn't have that mad look in his eyes anymore.
Chồng mình không còn có đôi mắt điên dại như ngày xưa nữa.
He says, "Honey, I've been set free."
Em ơi, anh đã được Chúa cứu anh rồi.
Jesus Christ has touched my life and had compassion on me.
Chúa đã động lòng thương xót đến anh và đã cứu cho anh thoát khỏi bị quỷ ám rồi.
And he began to tell all of the neighbors.
Và anh ta cũng nói cho những người hàng xóm biết.
In fact, it says that he went around to 10 cities and told them all about God's compassion.
Và Kinh Thánh cho biết là anh ta đã đi ra đến vùng 10 thành, tức là cả 10 thành phố xung quanh đó và nói cho tất cả những người biết về sự thương xót của Chúa.
Now, the next time Jesus came back into this region,
và lần sau khi Chúa Giêsu trở lại vùng này,
you read about it in one of the other gospels.
Chúng ta đọc thấy câu chuyện này ở trong một trong những phúc âm khác.
The Bible says that they brought the sick by the multitudes out for Jesus to heal them.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là người ta đem những người bệnh đến để cho Chúa Giêsu chữa bệnh rất đông.
Now, as soon as he'd cast the demons out of this man, the people said, "Get away from our town, we're frightened of you."
Và khi mà Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho những người này rồi thì những người đó bảo là hãy đi nơi khác vì chúng tôi sợ.
But after the man published the compassion of Jesus, they brought the multitudes.
Nhưng mà khi mà cái người đã bị quỷ ám này đã được chữa lành và thuật lại ra, thì tất cả mọi người đều đem đến với Chúa Giêsu.
If we'll tell people of God's love, they'll come.
Và nếu chúng ta cho những người khác biết về tình yêu của Chúa, thì họ sẽ đến.
Look with me in the Gospel of Luke.
Chúng ta hãy xem trong Phúc âm Luca,
chapter 7.
Phúc âm Luca chương 7.
Now remember, as we're reading about Jesus,
chúng ta hãy ghi nhớ rằng khi chúng ta đọc những câu này về Chúa Giêsu,
that he's showing us the heart of the Father.
Thì Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta biết tấm lòng của Đức Chúa Cha.
He said, "If you've seen me, you have seen the Father."
Chúa bảo rằng nếu các ngươi thấy ta, tức là các ngươi đã thấy Cha.
Luke chapter 7, and look with me at verse 11.
Phúc âm Luca chương 7, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu số 11.
Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him in a large crowd.
Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài.
And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her.
Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của một mẹ quá kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy.
When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep."
Chúa thấy, động lòng thương xót người mà phán rằng, đừng khóc.
I want to stop right here and ask you a question.
Tôi muốn ngừng ở đây và xin đặt một câu hỏi cho quý vị.
Every time so far where we've read that Jesus had compassion.
Tất cả những đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc qua, chúng ta đều thấy nói rằng Chúa Giêsu động lòng thương xót.
What has followed that compassion?
Và sau khi Chúa động lòng thương xót như vậy thì chuyện gì xảy ra? Một phép lạ xảy ra.
Does God just have compassion and not do anything?
Chúa không thể nào mà có lòng thương xót mà không làm gì cả.
No, God has compassion to change people's lives.
Nhưng Chúa có lòng thương xót để biến đổi đời sống con người.
Look with me in verse 14.
Chúng ta xem tiếp câu 14.
Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise."
Đoạn Ngài lại gần, rờ quan tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng, hỡi người trẻ kia, ta bảo ngươi chờ dậy.
So he that was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother.
Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ.
Now the person Jesus had compassion for in this story was the mother.
Cái người mà Chúa Giêsu động lòng thương xót trong câu chuyện này đó là người mẹ.
She'd lost her only son.
Vì người mẹ đã mất đi đứa con trai duy nhất của mình.
God also has compassion on those that love the sick.
Đức Chúa Trời cũng có lòng thương xót cho những người yêu thương, yêu mến những người đã bị bệnh.
For the family members that must care for that one that is ill.
Và những người trong gia đình sẽ phải chăm sóc cho những người bị bệnh.
We find a similar story in the book of Philippians.
Chúng ta thấy một câu chuyện tương tự trong thư Philip.
Look there with me if you would.
Xin chúng ta cùng xem trong thư Philip.
Philippians chapter 2.
Thư Philip chương 2.
We're going to be reading in verse 25.
Chúng ta xem câu 25.
The apostle Paul is writing to the Christians at the church at Philippi.
Đây là bức thư sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại thành Philip.
Philippians 2 and 25.
Thư Philip chương 2, câu 25.
Yet I considered it necessary to send you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, but your messenger and the one who ministered to my need.
Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đang cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy.
Since he was longing for you all and was distressed because you heard that he was sick.
Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em. Nghe mình bị đau ốm.
For indeed he was sick almost unto death, but God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow.
Và người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu.
Paul said he was sick. He almost died.
Phaolô bảo rằng Epaphroditus đã bị bệnh và gần chết.
But something happened. He got healed.
Nhưng đã có một điều xảy ra, đó là anh ta đã được chữa lành.
And the way Paul described it, he said God had mercy.
Và cách mà Phaolô mô tả cho chúng ta thấy ấy là vì Đức Chúa Trời động lòng thương xót.
Mercy on Epaphroditus and mercy on me, Paul said.
Chúa có lòng thương xót cho Epaphroditus cũng như cho chính mình tôi, Phaolô nói vậy.
God is still the same merciful God.
Và Đức Chúa Trời ngày nay vẫn là một Đức Chúa Trời với đầy lòng thương xót.
In verse 30 it tells us why Epaphroditus was sick.
Và trong câu kế cho chúng ta biết tại sao Epaphroditus đã bị bệnh như vậy.
It says because for the work of Christ he came close to death, not regarding his life, to supply what was lacking in your service toward me.
Trong câu số 30, bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.
Epaphroditus had been doing a good thing, working for the Lord.
Epaphroditus đã làm những công việc rất là tốt đẹp, phục vụ cho Đức Chúa Trời.
But he hadn't been taking care of his body.
Nhưng thân thể của anh ta đã không được chăm sóc cẩn thận.
God wanted him alive.
Và Chúa muốn anh ta được tiếp tục sống.
You can work and work and work and work yourself to death.
Vì chúng ta có thể làm việc nặng nhọc và có thể chúng ta sẽ làm cho đến khi chúng ta chết.
We have a responsibility to take care of our bodies.
Nhưng chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn thân thể mình.
God was merciful.
Chúa có lòng thương xót.
Look with me in the book of James, if you would.
Chúng ta xem trong thư Gia-cơ.
Chapter 5.
Chương 5.
There are some marvelous things in this chapter that I want to point out.
Có những điều rất là kỳ diệu chúng ta thấy ở đây.
James chapter 5 and verse 11.
Chúng ta xem thư Gia-cơ chương 5 câu 11.
Says indeed we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful.
Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Job và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.
Now, this tells us to think about the story of Job.
Điều này cho chúng ta nhắc chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của Job.
If we read in the book of Job, we find that Job lost everything he had and Job became sick.
Nếu chúng ta đọc câu chuyện của Job, chúng ta thấy rằng ông Job đã mất đi tất cả những của cải và chính ông ta cũng bệnh hoạn nữa.
But this emphasizes what happened in the end of the story.
Nhưng điều này nhấn mạnh đến cái kết quả của câu chuyện nó như thế nào.
That God is very compassionate and merciful.
Rằng Chúa đầy dẫy lòng thương xót và nhân từ.
If you read the book of Job, you'll find out that Job got healed.
Nếu chúng ta đọc trong sách Job, chúng ta sẽ thấy rằng chính Job sau này đã được Chúa chữa lành.
That Job recovered all that he lost.
Và đã bồi hoàn lại tất cả những gì đã mất trước kia.
Why? Because God is merciful.
Tại sao như vậy? Tại vì Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót.
The next few verses in this chapter go on and talk about sick people in the church.
Và một số những câu sau của thư Gia-cơ chương 5 cho chúng ta nói cho chúng ta biết về những người bị bệnh trong hội thánh.
He asks the question, is anyone afflicted? Is anyone sick?
Và sứ đồ Gia-cơ hỏi rằng trong anh em có ai đau ốm chăng? Có ai bệnh hoạn chăng?
He said call for the elders, let them pray and you'll be healed.
Hãy mời các trưởng lão đến và đặt tay cầu nguyện thì các quý vị sẽ được chữa lành.
In other words, they can receive mercy just like Job received mercy.
Có nghĩa là họ cũng sẽ được sự nhân từ của Chúa thương xót và chữa lành cho y như là Job đã được chữa lành vậy.
He's making a direct reference back to Job's deliverance and freedom.
Và sứ đồ Gia-cơ ở đây đề cập đến trường hợp của Job như ngày xưa.
God had mercy on Job, God will have mercy upon you.
Đức Chúa Trời đã có lòng thương xót nhân từ đối với Job thì Ngài cũng sẽ nhân từ thương xót đối với chúng ta ngày nay.
God is a merciful God.
Đức Chúa Trời là đấng đầy dẫy lòng nhân từ thương xót.
I want to show you the key to receiving God's mercy.
Tôi muốn cho quý vị thấy chìa khóa để tiếp nhận sự nhân từ thương xót và sự chữa lành của Chúa.
Look with me in Mark chapter 10.
Chúng ta xem trong Phúc Âm Mác chương 10.
Beginning in verse 46.
Bắt đầu từ câu số 46.
We read in the book of Matthew about the two blind men.
Chúng ta đã đọc về câu chuyện của người bị mù.
In Mark's gospel he talks about one of them.
Và trong Phúc Âm Mác thì ghi lại câu chuyện về một trong những người đó.
And it shares something very important.
Và có những chi tiết rất là quan trọng ở đây.
Verse 46 of Mark chapter 10.
Chúng ta xem trong Phúc Âm Mác chương 10 câu 46.
Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples, a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging.
Kế đó, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi. Thì có một người ăn mày mù, tên là Bartimê, con trai của Timê, ngồi bên đường.
When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me.
Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu, người Nazareth, người vùng la lên mà rằng, hỡi Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin thương tôi cùng.
And we know as the story goes, they told him to be quiet.
Và chúng ta biết câu chuyện tiếp theo như thế nào, đoàn dân đông bắt những người này phải im lặng.
But Bartimaeus cried out again, have mercy on me.
Nhưng Bartimaeus vẫn tiếp tục la lớn hơn nữa, Đức Chúa Giêsu ơi, xin Ngài có lòng thương xót tôi.
Louder and louder, Jesus, have mercy on me.
Chúa Giêsu ơi, hãy có lòng thương xót cho tôi.
Finally, Jesus had called that man
over here. Chúa Giêsu bảo với đoàn dân, hãy đem người mù đó đến đây.
He said, "What do you want me to do for you?"
Và Chúa hỏi rằng, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?
He said, "Lord, I want to see."
Và anh ta nói rằng, Chúa ơi, con muốn được trông thấy.
Look with me in verse 52.
Chúng ta xem tiếp câu 52.
Then Jesus said to him, "Go your way. Your faith has made you well." Immediately he received his sight and followed Jesus on the road.
Đức Chúa Giêsu phán, đi đi. Đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường.
Jesus said to him, "Your faith has made you well."
Chúa Giêsu bảo người đó rằng đức tin của anh đã chữa lành cho anh rồi.
I have a question for you.
Tôi có câu hỏi cho quý vị ở đây.
In what did Bartimaeus have faith?
Bartimaeus có đức tin ở điều gì?
He had faith in the mercy of Jesus.
Vì Bartimaeus đã có đức tin nơi sự thương xót của Chúa Giêsu.
He believed Jesus would be compassionate.
Ông ta tin rằng Chúa Giêsu có lòng thương xót cho mình.
He cried out for mercy.
Và ông ta đã la lên xin Chúa thương xót mình.
And he received the mercy of healing.
Và đã tiếp nhận được sự thương xót của Chúa qua sự chữa lành.
Jesus is the same today.
Chúa Giêsu ngày hôm nay.
You need to believe in the mercy of God.
Và chúng ta cần phải tin vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời.
In 1 John chapter 4 it says this.
Trong Gia-cơ chương 4.
We have known and believed.
Chúng ta đã biết và chúng ta đã tin.
The love that God has for us.
Tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
We need to have faith in God's love.
Chúng ta cần phải có đức tin nơi tình yêu của Chúa.
My friend, God loves you.
Quý vị ơi, Chúa yêu quý vị nhiều lắm.
His compassionate heart is flowing out towards you now.
Tấm lòng thương xót và nhân từ của Ngài đang tuôn tràn trên đời sống quý vị đó.
He wants to help you.
Ngài muốn cứu giúp quý vị.
He wants to heal
you. Ngài muốn chữa lành bệnh cho quý vị.
The Lord is merciful.
Đức Chúa Trời là đấng đầy dẫy lòng thương xót, nhân từ.
Quickly look with me at one other place in the Bible.
Chúng ta hãy xem một chỗ khác trong Kinh Thánh.
The book of Hebrews chapter 2.
Chúng ta xem trong thư Hebrew chương 2.
We're going to be reading Hebrews chapter 2 and verse 17.
Chúng ta sẽ xem thư Hebrew chương 2 câu 17.
Hebrews 2 and 17.
Thư Hebrew chương 2 câu 17.
It says, therefore, in all things he had to be made like to his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people.
Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.
This is talking about Jesus.
Câu này nói về Chúa Giêsu.
He's a merciful high priest.
Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm đầy dẫy lòng thương xót.
Look with me in Hebrews chapter 4.
Và thư Hebrew chương 4.
In verse 14.
Câu số 14.
Seeing then that we have a great high priest who is passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession.
Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.
For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin.
Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.
Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in our time of need.
Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng.
Jesus is a merciful high priest.
Chúa Giêsu là một thầy tế lễ đầy dẫy lòng thương xót.
He identifies with your suffering.
Ngài cảm thông với tất cả những sự đau đớn của chúng ta.
His heart is deeply touched.
Tấm lòng của Ngài đã cảm xúc vì sự đau đớn của chúng ta.
And it says we can come boldly.
Và lời Chúa cho chúng ta biết chúng ta có thể rạn rĩ đến với Chúa.
Like Bartimaeus came boldly.
Giống như Bartimaeus đã đến rạn rĩ kêu gọi Chúa Giêsu.
And we can obtain the mercy of God.
Và qua đó chúng ta có thể tiếp nhận được sự nhân từ thương xót của Chúa.
In our time of need.
Trong những thời giờ chúng ta cần đến sự thương xót của Ngài.
God is concerned for you.
Chúa quan tâm đến chúng ta.
Put your faith in His mercy.
Hãy đặt lòng tin nơi sự thương xót nhân từ của Chúa.
The Bible says, "Come to Jesus."
Kinh Thánh cho chúng ta biết, hãy đến với Chúa Giêsu.
He's merciful and compassionate.
Ngài đầy dẫy lòng thương xót và nhân từ.
You can obtain the same mercy.
Chúng ta có thể tiếp nhận cũng cái sự nhân từ đó của Chúa.
That the people in the Bible obtained.
Và những người trong Kinh Thánh đã tiếp nhận được.
Trust in His mercy.
Hãy đặt lòng tin nơi sự nhân từ của Chúa.
God's heart is aching right now.
Tấm lòng của Chúa đang tan vỡ, đang đau đớn.
He wants to release his compassion.
Và Ngài muốn ban bố cho chúng ta lòng thương xót đó.
But we must reach up with a hand of faith and
receive. Chúng ta phải vươn đôi tay đầy tình, đầy đức tin của chúng ta để tiếp nhận sự thương xót của Chúa.
My friend, God loves you.
Quý vị ơi, Chúa yêu mến quý vị lắm.
God cares for you.
Chúa quan tâm đến đời sống quý vị.
Trust in His mercy.
Hãy đặt lòng tin nơi sự thương xót của Chúa.
The Bible says love never fails.
Kinh Thánh cho chúng ta biết tình yêu thương chẳng bao giờ hư mất bao giờ.
God is love.
Chúa Trời là yêu thương.
God bless you as you
Chúa ban
trust
phước cho quý vị khi quý vị đặt lòng tin nơi Ngài.
In Jesus' name, amen.
Nhân danh Chúa Giêsu, amen.